vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Phong Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị và các bạn, vào những năm 80, những người tù cải tạo của miền Nam Việt Nam tìm cách trốn khỏi các tù cải tạo và họ đều đã bị bắt lại, bị đánh đập rất dã man và có một số người đã chết trên đường đào thoát. Nhưng có một người đã trốn thoát khỏi nhà tù Cộng sản. Ông đi về ánh hoàng hôn khi mặt trời đã thoi thóp cuối chân mây, trong bộ quần áo màu xanh, đầu đội nón cối, chân mang dép trâu như một người lính Bắc Việt. Đó, nhạc sĩ, nhà thơ Huỳnh Công Ánh. Năm 2017, ông đã sang Washington DC ra mắt hồi ký Vượt Tù, Vượt Biển. Đây là quyển sách song ngữ mà tác giả viết bằng máu và nước mắt, đã nói về những ngày tháng gian truân, đau khổ trong tù cải tạo. Sau đó vượt biển ra đi tìm tự do, đó là những tháng năm cay đắng, gian nguy, oan khiên và cũng chan chứa tình người mà ông đã may mắn sống sót và cũng là một nhân chứng sống để nói lên những khắc nghiệt, đau thương của dân tộc Việt Nam sau khi mất miền Nam Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, Phong Thu mời quý vị lắng nghe cuộc trao đổi giữa Phong Thu và nhạc sĩ nhà thơ Huỳnh Công Ánh. Bên nớ, trừ ra sao rồi nhỉ? Bờ tre xưa đã mấy độ lên măng, dòng sông Hiếu đã bao mùa nước lũ, và nương ngô gốc sắn có còn xanh. Ơi, người em Nghệ Tĩnh, môi có còn đỏ, má có còn hồng, mắt có còn tình như trời xanh mênh mông. Trời bắt em long đong, thương yêu tên tù cải tạo. Những phút lén gặp nhau, thường cách nhau hàng rào. Quà em cho ta, khi muối, lúc khoai. Từ ấy đời ta, cùm gông không còn có nghĩa, bởi tình yêu em đã xóa bỏ hết lao lung. Ơi, chiều ấy trên sông, em trao cho ta tấm giấy, ta nâng niu lấy ra đọc hoài, rằng em sẽ chờ, chờ ngày anh được phóng thích. Ước mơ đôi ta nơi nông trường xa, có anh cấy em cài. Em nào ngờ đâu, những ngày đẹp ấy qua mau, anh bỏ trốn tù, chúng bắt em vào tra tấn em ơi. Cho dù thương em nhiều lắm, mà nợ nước còn trĩu nặng hai vai, nên anh đành lỗi hẹn. Chiều nay, bến bờ lưu vong, ngóng về bên nớ, hỏi em có còn đợi còn chờ. Con trâu xanh trừ đã già chưa, dòng sông Hiếu còn trong hay đục. Một ngày nào đó, theo đoàn quân về, xua tan lũ giặc. Sông Hiếu mơ màng, câu hò khoan nhặt. Em bên anh bên em, ta bên nhau tìm lại ngày xanh. Một ngày nào đó, một ngày nào đó. Đó là lời của bản nhạc Người Em Nghệ Tĩnh mà nhà thơ Huỳnh Công Ánh đã viết khi ông sang Cali vào năm 1983 để nói về một người con gái miền Bắc, Nghệ Tĩnh, đã yêu ông khi ông còn học tập cải tạo. Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh sinh năm 1946 tại làng Phú Kim, quận Phù Cát, tỉnh Bình Định. Khi còn nhỏ, ông theo học các trường La Van Kim Phước Kon Tum, La San Bá Ninh Nha Trang, La Van Hiền Vương Sài Gòn và sau đó là trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định. Ông được tổng động viên vào quân đội vào năm 1968, tốt nghiệp khóa 3, 68 sĩ quan trừ bị Thủ Đức, phục vụ tại sư đoàn 22 bộ binh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được bầu chọn chiến sĩ xuất sắc của sư đoàn và quân đoàn vào năm 1972 và được tưởng thưởng du lịch sang Trung Hoa quốc gia. Ông bị tù cải tạo từ năm 1975 vượt ngục cuối năm 1980 và lái tàu vượt biên vào năm 1981, sau đó định cư tại Hoa Kỳ cũng vào năm 1981. Sau khi sang Hoa Kỳ, ông vẫn hoạt động xã hội và nhân quyền. Ông là người sáng lập Tổng hội Cựu Tù nhân Chính trị Việt Nam năm 1985, sáng lập Phong trào Hương ca Việt Nam cũng vào năm 1985, sáng lập Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Tự do 1986. Vào năm 1992, ông được tuyên dương đại diện for Caucus Quốc hội Hoa Kỳ với sự hiện diện của đại diện Tổng thống Hoa Kỳ George Bush cùng 50 dân biểu, thượng nghị sĩ về thành tích hoạt động xã hội và tranh đấu for nhân quyền cho Việt Nam. Ông cũng là người sáng lập tổ chức liên kết văn nghệ sĩ Thanh niên sinh viên Việt Nam Tự do năm 2013. Ngoài ra, ông còn có những hoạt động văn học nghệ thuật như sau. Ông là chủ nhiệm tuần báo Chứng Nhân, đã xuất bản 4 tập thơ Hạnh Ngộ Bên Trời năm 2005, Quảng Gánh Lao Đao Giữ Nụ Cười 2010 và Ơn Nghĩa Trùng Trùng 2013. Ngoài ra, ông còn có tác phẩm Cát Bụi Lăng Trầm năm 2016. Những băng nhạc đã được xuất bản như Út Hận Ca năm 1981, Tiếng Mẹ Gọi năm 1985, Lên Đường với Phong trào Hương ca Việt Nam năm 1988, Quê Hương và Tình Ca, Thắp Lửa Tự Do với Phong trào Hương ca Việt Nam năm 1989, Hương ca Hạnh Khúc với Phong trào Hương ca Việt Nam. Ông còn xuất bản tập nhạc Những Trái Tim Rực Lửa vào năm 1987. Ông cũng nhận được rất nhiều huy chương tưởng thưởng, như là tuyên dương đại diện Caucus Quốc hội Hoa Kỳ trước đại diện Tổng thống Bill Clinton và 50 nghị sĩ cũng như dân biểu về thành tích hoạt động xã hội và tranh đấu nhân quyền vào năm 1992. Đồng thời, ông cũng là diễn giả danh dự về kinh tế và nhân quyền tại Đại học Harvard Cambridge MA vào năm 1992. Ông là một trong những người có tên trong vẻ vang dân Việt vào năm 1998. Ngoài ra, ông còn được trao tặng Jennifer Award, là người thành công tại Texas về kinh tế và xã hội. Bây giờ mời quý khán giả và các bạn theo dõi cuộc trò chuyện giữa Phong Thu và nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh.
Thưa ông, thông thường thì người ta viết hồi ký, người ta sẽ bắt đầu bằng cái câu chuyện kể từ khi còn bé cho đến khi lớn lên, và suốt cuộc đời của họ nó cứ đi thong thả như vậy. Vì sao mà ông lại bắt đầu cái tập hồi ký này bằng cái mốc thời gian sau khi Ban Mỹ Thuật thất thủ? Và nhiều người đã đánh giá rằng là cuộc triệt thoái cao nguyên là nguyên nhân chính của việc mất miền Nam Việt Nam. Là một người lính trong cuộc, ông có nhận định như thế nào về cái nhận định này thưa ông?
Thưa chị, trả lời cái thứ nhất là về cuốn sách, và thứ hai là cái nhận định về sau khi thất thủ Ban Mỹ Thuộc. Thì thưa chị, cái cuốn sách đó là tôi viết với cái mục đích mà như tôi đã trình bày, là nhờ nhân chứng của lịch sử. Và sở dĩ mà tôi nghĩ rằng tôi không phải là những cái người mà nổi tiếng, hay là chính trị gia nổi tiếng, hay là ông tướng lãnh, hay là những ông nổi tiếng. Tôi chỉ là một người lính thường. Thành ra tôi nghĩ cái hồi ký của tôi sẽ không có được nhiều người chú ý. Tôi không đặt cái cá nhân của mình lên trên hết, có nghĩa là nói về tiểu sử, tuổi thơ, mình được dẫn tới cái này kia không. Mà tôi đặt cái mốc chính là cái mốc lịch sử kể từ, tức là tháng 4 năm 2015. Và cái đó mới là cái chính. Vì cái đó mới là cái lịch sử nó diễn tiến một cách rất là từng bước mình đã mất nước như thế nào. Và từng bước những người hệ lụy, những người đấu tranh cho tự do dân chủ, cho nhân quyền, cho dân chủ, cho tự do, bảo vệ miền Nam tự do, sau cái hệ lụy đó là họ phải trả giá như thế nào. Thì từng bước tôi phải kể lại cái giai đoạn. Và từ cái giai đoạn đó, để tuổi trẻ sau này mà họ đọc được cái tác phẩm thì họ thấy rằng là cái chế độ Cộng sản họ đối xử với nòi giống như thế. Họ coi Cộng sản là trên hết, tức là ngoại bang là trên hết, là Marx, là Lenin, là Cộng sản trên hết, chứ họ không coi nòi giống là trên hết. Cho nên họ coi nòi giống nó vô cùng rẻ, và họ hy sinh nòi giống cho cái lý tưởng Cộng sản của họ. Thành ra tôi muốn kể như vậy, tôi muốn nói như vậy, mà chính tôi là cái người trong cuộc, có sao tôi nói vậy, để họ đọc từng câu và họ đánh giá. Thì trở lại, cái mục đích chính tôi là xoáy vào cái câu chuyện lịch sử, chứ không có xoáy vào cái cá nhân. Thường thường hồi ký là tao viết cá nhân của họ, hoặc là cái kỷ niệm của đời sống họ, gia đình họ, vân vân. Tôi ngược lại, tôi muốn đặt cái người nhân chứng của giai đoạn lịch sử lên trên hết. Thành ra tôi mới dẫn từ đó. Và cuối cùng thì tôi cũng phải lặp lại những trang cuối không quan trọng lắm, có nghĩa là cũng nói là tuổi thơ của mình nó đã như thế, vì cái tuổi thơ tôi sinh ra là đã chiến tranh rồi, đã Nhật, đã Pháp, đã Việt Minh, đã vân vân, khi tuổi thơ sinh ra đã bị như thế rồi. Và suốt một cuộc đời từ thơ cho đến lớn thì coi như nó nghiệt ngã, vô cùng nghiệt ngã cho cái thế hệ của chúng ta, chúng tôi. Thì cái cuốn sách, cái mục đích tôi là kể như vậy. Và thứ hai là bây giờ đã mình ở hải ngoại rồi, mình được mở mắt, mình thấy cái đường đi của nhân loại, tức là họ dựa dẫm nhau mà sống, kể cả những nước cường quốc. Và đau buồn nhất cho những nước mà gọi là lạc hậu nhược tiểu yếu đó, gọi là những nước yếu đó, nó rất là đau buồn. Việt Nam cũng không tránh khỏi cái số phận của những nước nhược tiểu. Những nước nhược tiểu có nghĩa là luôn luôn bị những nước cường quốc họ dùng nó. Và đặc biệt cái lịch sử đất nước Việt Nam mình á, là bị xâm lăng cái hàng ngàn năm, hàng trăm năm, và vô phúc cho giống loài Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam là cái chủ nghĩa cộng sản mang về. Cái đó nó mới độc hại nhất, nó cay nghiệt nhất, và nó có thể nói là nghiệt ngã nhất cho giống loài Việt Nam lịch sử hơn 4.000 năm. Từ cái chỗ đó thì mình thấy rằng là cái chế độ cộng sản là cái chế độ không có chấp nhận được. Họ tàn ác cả với giống nòi, mà không nói giống nòi nữa, lớn họ càng tàn ác cả với cha mẹ. Ví dụ như là Đặng Xuân Khu, tức là Trường Chinh đó, đem cha mẹ ra đấu tố. Nghĩa là họ coi cái chủ nghĩa cộng sản là trên hết, chứ không phải tổ quốc trên hết, và giống nòi Việt Nam trên hết. Thành ra, cái chuyện mà tôi thấy rằng là mất nước không phải do, hoàn toàn không phải do là chúng ta, những người quân lực Việt Nam Cộng Hòa không chiến đấu. Cái đó là xuyên tạc sự thật. Tôi là một người lính chiến. Tôi ở chiến trường suốt từ khi ra trường, và tôi chiến đấu, và tôi chọn cái đơn vị chiến đấu này, cái đơn vị có thể nói là nhảy trong lòng địch là trinh sát. Tôi là đại đội trưởng trinh sát. Rồi sau này, những sau này đó, thì tôi mới được điều động về để chỉ huy trưởng hậu cứ của một trung đoàn. Thì suốt những năm người chiến trường thì tôi thấy là tôi chiến đấu miệt mài, và tôi thấy là quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình nói chung, và riêng cái đơn vị của tôi, chúng tôi không có hề khiếp nhược, không có hề rút lui, tức là chiến đấu đến cùng. Thành ra cái chuyện mà mất nước là bây giờ mình mới thấy rằng là đất nước mình mất nước không phải không chiến đấu ở trong nước Việt Nam, mà mình mất nước bởi những bàn hội nghị, bởi cái ở Washington, bởi ở bên Tàu, vân vân, bởi ở cái hiệp định Paris, vân vân. Thành ra họ quyết định, họ buông chúng ta, họ bỏ chúng ta. Họ bỏ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiến đấu mà không có lương khô, không có lương thực, không có vũ khí thì làm sao chiến đấu. Cho nên trong cuộc chiến tôi tham dự trực tiếp thì tôi thấy rằng là khi trước tôi kêu gọi yểm trợ, thì ví dụ như bây giờ tôi nhảy với lòng địch, tôi biết phát giác với địch là đơn vị trung đoàn, thì tôi kêu ủng hộ thì họ ủng hộ cái hàng trăm tràng pháo binh, pháo đạn pháo. Sau này kêu gọi yểm trợ thì họ bắn từng giọt, có nghĩa là không có đạn gì mà yểm trợ. Rõ ràng là bây giờ mình thấy rằng là sau khi những cái phổ biến, những cái cuốn hồi ký và những cái cuốn này của mấy ông tướng và Mỹ viết, hoặc là sau này mình biết, thì đồng minh họ bỏ rơi chúng ta. Và gần đây nhất như chị thấy là như cái đám mà phản chiến, cái đám truyền thông mà ủng hộ cho tụi phản chiến đó, mà mới vừa rồi nó ra cái cuộn phim của Ken Burns đó, đang chiến tranh Việt Nam Việt Nam qua đó, thì thấy là họ mâu thuẫn, họ nói sai, họ nói rất nhiều sai. Thành ra cái chuyện đó mình không đi tới, nhưng mà cái thất thủ 30 thuộc là cái kết quả thất thủ vùng 1, vùng 2 là cái kết quả chúng ta bị bó tay, chúng ta không có vũ khí để chiến đấu và chúng ta bị bỏ rơi. Thành ra đó là một cái chuỗi mà chúng ta thấy rằng là cho tới bây giờ 43 năm chúng ta vẫn thấy rằng là chúng ta là những người mà được bị sắp xếp, đất nước chúng mình bị sắp xếp bởi những cường quốc, bởi Nga, bởi Tàu, bởi Mỹ, vân vân. Thưa chị.
Theo tôi được biết, ngoài cái việc viết sách, làm thơ, tranh đấu, ông còn là một người rất yêu âm nhạc. Dạ xin ông cho biết là ông có thể tặng cho quý thính giả Việt Washington DC Radio nghe được một bài hát của ông hay không?
Dạ vâng, thưa chị, tôi rất là hân hạnh và cũng rất là cảm ơn những ai mà nghe tôi hát, là vì tôi không nổi tiếng như là những ca sĩ mà gọi là thương mại. Tôi chỉ là những người viết nhạc đấu tranh mà tôi đã viết từ hơn 50 năm rồi. Vâng, thưa chị.
Thưa ông, bài hát mang từ đề gì ạ, thưa ông?
Thưa bài hát đây là mới đây, nhân tàu, tụi tàu nó đặt cái giàn khoan ở trong thềm lục địa Việt Nam. Thì tôi viết cái bài hát có tựa đề là Sơn Hà Nguy Biến.
Ông có thể bắt đầu được rồi ạ.
Dập tàu chờ càn qua biên giới, dập tàu phục quay dọc biển khơi, dập tràn lan ngang tàn khắp nước. Tổ quốc ơi, mẹ Việt Nam ơi, từ ngàn đời tiên dòng nòi giống, tổ tiên dân Nam anh hùng chết cho nước Nam. Lúc còn phản quốc đêm Sơn Hà dâng ban, là lúc giặc ngoài xua quân xâm lăng. Mẹ Việt Nam đâu đâu ngàn năm, mẹ Việt Nam đâu đâu trăm năm, mẹ Việt Nam đâu đâu 70 năm, mẹ Việt Nam đâu đâu như cắt trong lòng. Còn đâu Nam Quan bàn giáp phòng Trường Sa, còn đâu dòng tiên nòi giống dân tộc ta, còn đâu đất nước ta sẽ không còn là của ta. Người Việt Nam châu hãy cùng nhau nhìn về quê hương chia sớt đau thương, hãy cùng đứng lên quyết giành lại quê hương. Dập tàu chờ càn qua biên giới, dập tàu phục vây dọc biển khơi, dập tràn lan ngang tàn khắp nước. Tổ quốc ơi, Việt Nam ơi, từ ngàn đời tiên dòng nòi giống, tổ tiên dân Nam anh hùng chết cho nước Nam. Lúc còn phản quốc đem Sơn Hà dâng ban, là lúc giặc ngoài xua quân xâm lăng. Mẹ Việt Nam đau đau ngàn năm, mẹ Việt Nam đau đau trăm năm, mẹ Việt Nam đau đau 70 năm, mẹ Việt Nam đau đau như cắt trong. Còn đâu Nam Quan bản dốc phòng Trường Sa, còn đâu dòng tiên nòi giống dân tộc ta, còn đâu đất nước ta sẽ không còn là của ta. Người Việt Nam châu hãy cùng nhau nhìn về quê hương chia sớt đau thương, hãy cùng đứng lên quyết giành lại quê hương. Hãy cùng đứng lên quyết giành lại quê hương.
Thưa ông, cái quyển sách Vượt Tù và Vượt Biển và ông cũng vừa nói đó cho tôi biết đó, tức là ông muốn gửi một cái thông điệp đến cho thế hệ trẻ, những người trong và ngoài nước và những cái thế hệ tiếp theo có thể đọc được cái quyển sách của ông, để nói về một cái thời kỳ đau thương của lịch sử mà ông là một nhân chứng. Và bây giờ trong suốt mấy chục năm ông ở tại hải ngoại thì tôi thấy ông vẫn còn tiếp tục tranh đấu rất nhiều trên nhiều mặt trận văn học, văn hóa, mặt trận xã hội và những cái hoạt động cộng đồng để mà tranh đấu cho Việt Nam có dân chủ, nhân quyền. Nhưng hiện nay ông thấy là tình hình đất nước như thế nào, và cũng như là ông có tìm hiểu sâu xa cái nguyên nhân nào đã khiến cho dân chúng từ Bắc vào Nam phẫn nộ và biểu tình rầm rộ từ Bắc vào Nam trong trung tuần tháng 6 vừa qua không thưa ông?
Rất cảm ơn chị về câu hỏi này. Tôi hơi đi riêng một chút. Thực sự đó, trong 6 tháng qua là tôi không có khỏe. Thành ra rất là khó theo dõi, nhưng mà từ mấy chục năm ở hải ngoại đi khắp nơi, tức là khắp nơi trên thế giới trong phong trào hương ca cũng như cá nhân tôi. Mất nước tức là năm tháng 4 năm 75 đó, thì lúc đó tôi chưa tới 30 tuổi. Nếu mà chị đã đọc cuốn sách thì chị đã thấy rằng là ngay cả chúng tôi, nếu mà tôi biết cái dã man, cái tàn ác của bọn Việt Cộng nó đối với giống nòi như thế, nó đối với người Việt Nam như thế, thì chắc chắn là tôi không có đi trình diện để đi tù, mà tôi đã trốn rồi. Nhưng mà như mọi người khác, những ông chỉ huy trưởng của tôi, những ông tướng lãnh, những người cấp lớn, họ cũng làm như vậy. Thành tôi không có lý do gì, tôi không có làm theo. Và khi vô tới 3 tháng rồi đó, một tháng không được về tới 3 tháng thì tôi mới mở mắt ra, tôi thấy là mình bị lừa hết trơn rồi. Và suốt cái kiểu lừa của họ, họ đã lừa từ Nam chí Bắc và họ lừa với mọi người, thậm chí có người ở tù mấy chục năm, 17, 18 năm. Thì tôi quyết định tôi phải trốn hoặc là chết, chứ tôi không thể ở tù không biết ngày nào ra, không có bản án. Ngay ở trong tù, từ Nam chí Bắc, tôi đã là cái người mà chúng nó gọi là cầm càng á, cầm càng văn nghệ đó. Cả mấy ngàn người thì tôi là cái người cầm càng văn nghệ. Và tôi đã tiếp tục sáng tác những bản nhạc, nó gọi là tù ca. Mà chị thấy là năm 81 tôi đã ra những cái CD viết những bản nhạc trong tù là tù ca. Thì cái ước mơ của tôi là làm sao tôi phải bằng mọi giá, tôi phải tìm tự do hoặc là chết. Khi mà đi tìm tự do đó, ở trong tù, mà muốn tìm tự do là chỉ có đổi bằng xương máu và tính mạng thôi. Mà may, tôi đã có nhiều, có thể nói là cái câu quen ta nói quấn nhân, nó ơn trên, giúp đỡ, cho nên tôi đã làm thành công. Và khi ra hải ngoại thì tôi cũng muốn làm sao đi khắp nơi để giống lên tiếng chuông. Như lời tôi đã hứa là nếu cho tôi sống thì bằng cả cuộc đời tôi bằng mọi cách, mặc dù không có khả năng, tôi phải học, phải làm sao để tôi giống được tiếng chuông cho nhân loại thấy và cho người Việt Nam nói riêng thấy rằng là cái tàn ác, cái dã man của Cộng sản là như thế. Và chúng tôi giống lên tiếng chuông để nói cho quốc tế thấy rằng là đồng minh của họ bị bỏ rơi và họ bị chết dần mòn trong tù. Và tôi đã thực hiện như thế 30 mấy năm nay hải ngoại, cho tới bây giờ, tới tuổi 70 rồi, 30 mấy năm hải ngoại rồi, tôi cũng vẫn làm như thế để thực hiện cái lời hứa của mình là phải làm sao là xứng đáng là một người Việt Nam, không có bỏ cuộc, không có đầu hàng. Và mình không những làm cho mình, mà mình cũng phải nói hộ cho người khác, những người không có điều kiện để nói. Thì cái ước mơ của tôi làm như thế, cho nên tôi mới dùng viết văn, làm thơ và viết nhạc. Thì cái đó tôi đã đi trình diễn nhiều nơi để tôi giống lên tiếng chuông đó. Và cho tới giờ này, bất cứ một cái biến cố nào trong đất nước thì chúng tôi đều đồng hành với họ bằng cách này cách khác, đồng hành về tinh thần, đồng hành về tư tưởng, đồng hành về văn hóa, có khi vật chất nữa, thì chúng tôi làm hết sức mình. Và tôi ước mơ rằng mọi người đều như thế, mọi người đều không có thờ ơ, đều không có vô cảm, mọi người đều phải hướng về tổ quốc, về đất nước, thì mong rằng đất nước mình sẽ có ngày hồi sinh. Từ 30 mấy năm nay chưa có bao giờ mà mọi người, trong đó tôi và tôi nghĩ rằng có chị và mọi người, đều rất theo dõi, rất là chú ý. Và đôi khi, phải nói nhiều lần chứ đừng nói đôi khi, nhiều lần mình rơi nước mắt là vì cái cuộc đứng lên của đồng bào trong nước kể từ ngày mùng 10 tháng 6 vừa qua và cho tới bây giờ. Mình biết chắc rằng họ đứng lên là cái thế hệ của họ, cái giai đoạn này là họ phải hy sinh tất cả, hy sinh xương máu, bị đánh, bị đập, bị trù ải, bị bỏ tù, rồi có thậm chí nhiều người bị giết nữa. Thành ra mình ở đây, mình không thể nào cầm được nước mắt vì thấy sự hy sinh của đồng bào trong nước mà họ đã đứng lên để đòi lại quyền sống, đòi lại tự do, đòi lại nhân quyền, đòi lại độc lập cho đất nước. Và nhất là họ bày tỏ chính đáng nhất của người dân là họ bày tỏ nguyện vọng yêu nước. Trước đây họ có thể nói là tin cái sự bịp bợm lừa đảo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng từ khi có cái từ khi phương tiện truyền thông nó phổ biến thì họ nghe, họ hiểu, họ tìm hiểu và họ thấy rằng là từ người lớn cho tới tuổi trẻ sinh viên bây giờ nó đã tìm thấy, họ thấy rõ cái bộ mặt của cộng sản rồi, là bán nước, là không có lo cho dân, là một cái tập đoàn mà có thể nói là phản lại cái quyền lợi của dân tộc. Và khi họ thấy được rồi đó thì họ mới không kể gì cánh mạng mà đứng lên. Đó là một cái điều bày tỏ chân chính nhất, cao cả nhất và yêu nước nhất, nồng nàn nhất của dân tộc mình. Mà đây là cái, có thể nói là cái 40 mấy năm mới có một cái giai đoạn này. Cho nên tôi nghĩ rằng là bất cứ ai, giai cấp nào, địa vị nào, họ cũng đều nức lòng và họ cũng đều bày tỏ cái sự cảm động và theo dõi. Thì cái cuộc xuống đường này đó, cái cuộc nổi dậy này đó là cái kết quả của gì? Kết quả của bao nhiêu năm bị trù dập, bao nhiêu năm bị bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, bao nhiêu năm bị lừa Mỹ của bọn Cộng sản Việt Nam. Và khi họ đã thấy được rồi thì họ không có ngại tù tội, không ngại cùng gâm, không nghĩ, không ngại đổ máu, họ xuống đường. Thành cái kết quả rất là rõ ràng là họ đã biết ai là bạn, ai là thù, ai là cái người yêu nước và ai là cái kẻ bắn nước. Vì thế cho nên họ thấy rằng là một thí dụ cụ thể mà tuổi trẻ hai mấy ba mấy tuổi nó thấy, nó tại sao khi tàu năm 74 họ đánh với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mặc dù yếu vẫn khai hỏa bắn tàu, mũi tàu ở ngoài đảo Trường Sa. Thì họ mới hỏi tại sao đất nước của Việt Nam mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh tàu để giữ biển đảo mà lại Việt Cộng Bắc Việt lại theo phe bên tàu. Nổi cái điểm đó không đó, họ đã thấy rằng là ai là người yêu nước, ai là người bán nước. Và từ những cái điểm đó, rồi họ thấy những cái chuyện mà Vô Xích Trường Sơn, rồi 10 tỉnh miền Bắc, Cao Bắc Lạng, ông mướn trồng rừng, Trường Sơn là Vô Xích, rồi Hoàng Trường Sa có chiếm, Bản Dốc, Ải Nam Quan, tất cả nó chiếm. Và bây giờ đó, tức là nó chiếm lần lần hết, tàu nó tràn lan khắp nước. Đó, bây giờ thì nó đã bán rồi, nó ký rồi, nó đã giao hẹn rồi, để nó giao lần lần rồi. Cho nên cái rõ nét nhất bây giờ là nó bày đặt cái cho mướn đặc khu, ba đặc khu, mà ba cái yếu điểm, ba cái điểm huyệt ở biển, từ Bắc Trung Nam là nó kêu là đặc khu. Thành ra người dân họ thấy rõ, họ bất chấp, họ phải thấy, họ phải đòi lại được, họ phải chắc chắn là họ phải lật đổ cái chế độ Cộng sản. Cộng sản phải mất thì đất nước mới còn. Họ thấy được điều đó. Và mình ở đây đó, thì tôi thấy rằng là họ rất là gian nan, họ rất là nguy hiểm, họ rất là hy sinh. Mà mình á, có thể ngày đêm mình không ngủ được, mình xốn sang, mình đau nhức lắm, không biết mình góp phần được gì. Đó, thành trở lại câu hỏi chốt của chị đó là kết quả bao nhiêu năm che bịt mắt, bị bịt tai, bị bịt mồm, họ không thấy được. Và sau khi cái phương tiện truyền thông nó được phổ biến thì họ mới thấy được. Và khi họ thấy được thì họ sẽ bùng lên. Rồi bây giờ đó, nó thấy rằng vì cái phương tiện đó cho nên thấy được cái sự bị bộm của nó. Cho nên vừa rồi, cái Quốc hội bù nhìn, nó thông qua cái vụ mà an ninh mạng, tức là nó cấm cái truyền thông, cấm Internet. Thì thấy tụi nó đọc không? Cả một cái văn loại, nhân loại trong cái giai đoạn văn minh này mà nó cấm mấy cái phương tiện đó thì làm sao mà họ có thể liên lạc, họ có thể tìm hiểu, họ có thể cảm thông, giao hòa và họ có thể theo được cái văn minh của nhân loại. Nó trở về cái thời đồ đá, cái thời mà gọi là mang đi mọi rỡ. Thì cho nên không có cái chế độ nào mà nó kỳ cục, nó ngu xuẩn mà nó có thể mà không tưởng tượng được như vậy. Cho nên cái kết quả của buổi tình vừa rồi là một cái kết quả mà không thể không xảy ra, trước sau gì cũng xảy ra. Cũng như cái chế độ cộng sản chắc chắn phải sụp đổ, chắc chắn phải mất, thì đất nước Việt Nam mới còn. Ngày nào cộng sản nó còn và ngày nào mà nó không sụp đổ, ngày nào chúng ta không có đứng lên, mọi người không đứng lên, thì chắc chắn là đất nước này nó thuộc về tàu và nó sẽ cai trị mình không biết tới bao nhiêu ngàn năm nữa. Thưa chị,
cảm ơn ông đã chia sẻ với tôi cũng như quý khán giả Việt Washington DC những thông điệp và những cái tâm huyết của ông cũng như là sự hy sinh của ông. Cảm ơn ông rất là nhiều. Hẹn gặp lại.
Tôi cảm ơn chị và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Chúng tôi và chị trao đổi với nhau một cách rất là tự nhiên mà không có hề soạn trước, không hề. Xin cảm ơn quý vị.
Những trái tim Việt Nam đến đây chấm dứt. Phong Thu xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.